đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên người tu phải nhịn nhục tối đa để hiểu được nguyên lý của trời đất. Nếu chúng ta tu học sửa chữa tính tình như một vị Phật, thực hiện nhịn nhục và bằng lòng xây dựng thì chẳng có ai ghét chúng ta. Càng nhịn nhục thì càng xây dựng tốt hơn. Ở thế gian này, không ai là người thắng cuộc. Người có sức mạnh nhất thế gian cuối cùng cũng phải chết. Cho nên, phải tu hướng về tâm linh là điều cần thiết nhất. Trời ban cho chúng ta đầy đủ khối óc và thể xác đều là tự động. Chúng ta phải biết sử dụng, không nên hoang phí, vì tiền tài, danh lợi đều là giả, cuối cùng chúng ta cũng phải buông xuôi ra đi. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe tiếp bài giảng Minh Tâm Thiền Giác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Manila ngày 6 tháng 3 năm 1983.
Luận thuyết của nó càng ngày càng sáng suốt, mở tâm mở trí cho chính nó và mở tâm mở trí cho những người ở xung quanh, thì càng ngày càng đông người đến với nó. Dù như ở Việt Nam hiện tại tình trạng thiếu thốn, cảm thấy khổ, cảm thấy bơ vơ, lui trong vách tường rồi mới thấy khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên những vị đó cũng đã tu, cũng vẫn thành đạt, vẫn vui vẻ với tất cả mọi người và vẫn bị tù tội. Trong cái sự tù tội đó lại được cơ hội học hỏi. Thấy sắc thân ta là tạm, hồi nào giờ chúng ta nghe sắc thân là tạm đâu có thấy, ngày nay bị tù tội rồi mới thấy rằng sắc thân này là tạm. Và chúng ta đã bị tù từ lâu chứ không phải mới bị ở tù ngày nay. Thì lúc đó những bạn đó lại tiến mau hơn. Chứ đừng tưởng những bạn đó bị ở tù, bị cải tạo rồi không tiến, tiện thật sự tiến. Vì cái người bị ở tù thì bị hạn chế tất cả quyền lợi chính trị hiện tại, thì lúc đó người chỉ khép mình trong một soi, càng khép mình càng thấy mình hơn, càng thấy rõ sự hành động sai lầm của chúng ta đã làm cho ta, chứ chẳng ai làm cho ta. Cho nên rồi thức tâm mở trí, cảm thấy vui mừng, cảm thấy ta có cơ hội hiểu ta nhẹ nhàng và có cơ hội tu học hơn. Ngày hôm nay các bạn bước ra đây ở xứ tự do, vật chất có thể phỉnh các bạn, lời nói phàm tục có thể phỉnh các bạn, có làm cho các bạn ô trực thêm, động loạn thêm và không giữ được phần sáng suốt để xây dựng và ảnh hưởng cho người khác. Các bạn phải đề phòng điều đó. Chính tôi đã lâm vào những tình trạng đó trước kia. Ngày nay tôi mới thức tâm, tôi thấy rằng con đường của Thượng Đế là vừa thương yêu, vừa đánh đập, vừa xây dựng, vừa khó đạo. Chứ Thượng Đế không có nói rằng xây dựng không và không có khó đạo chúng ta. Chúng ta bị đủ thứ hết. Chúng ta bị mọi trạng thái thử thách chúng ta. Cho nên càng ngày tuổi càng lớn, tâm thức càng được học hỏi nhiều, mà chấp nhận học thêm thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn và sáng suốt hơn. Trên mọi giới đã và đang tu là vậy. Chứ tại sao nhiều người nói ông Tám nói kỳ cục, tôi đã tu bao giờ mà ông nói tôi đã và đang tu? Kỳ thật các bạn, biết nấu món ăn cũng là người tu, biết may cái áo mặc cũng là người tu, biết giữ những cái gì của các bạn sẵn có cũng là người tu. Vì chịu vung bồi sự sáng suốt để giữ lấy cái gì sẵn có của chính mình, mà càng ngày từ vật chất và trở về với tâm thức và giữ được tâm thức đời đời, thì cái của cải của chúng ta nơi nào cũng là của cải của chúng ta, không có mất. Các càng không vũ trụ chứ đâu có phải là một cái bàn, một cái ghế đó. Các bạn không có thể sống trong chỗ eo hẹp được, vì linh căn là linh điển. Linh điển thì hòa hợp với linh điển thì tiến tới bất cứ nơi nào cũng có sở trụ là cũng có chứng minh. Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn là yếu hèn và các bạn là đồ bỏ, rồi đừng tưởng lầm là các bạn là người hay. Cho nên các bạn phải đứng trong trung dung và làm một vị nhỏ nhất đi, để các bạn tiến tới lớn nhất ở tương lai. Cho nên Thượng Đế cũng vẫn giữ luật hóa sanh tại thế mà ai thấy. Cho nên những vị tu đắc đạo nói Thượng Đế là ai, đấm phân là Thượng Đế. Nhưng mà ai đã thâu đao được giá trị của đấm phân? Đấm phân là giữ luật hóa sanh sanh tại thế, để cho chúng ta có cơ hội giữ cuộc. Khi các bạn trồng một cái cây mà nhờ phân bón nó lên, nó được lớn rộng và khai triển thành hoa quả khoe khoang tại thế, các bạn thấy cái sự siêu diệu cấu trúc đó ai đã làm? Nếu không có lần, không có phần thanh quang điển lành của Thượng Đế an chiếu, làm sao nó phát triển được? Cho nên ngày nay chúng ta tu tới điển giới, chúng ta mới phát giác trình độ cao siêu vô cùng của Thượng Đế. Chúng ta không có thể rờ mó được, không có thể tới được, nhưng mà chúng ta luôn luôn nung nấu đường đó để chúng ta diễn tiến. Vì đó là một cha tình thương của chúng ta, một nghiêm phụ đáng kính, đang chuyển hóa và giáo dục cho chúng ta học từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực nào. Tư tưởng của chúng ta hướng thượng, chúng ta thấy Ngài trong ta đã làm nhiều điều xứng đáng và xây dựng cho chúng ta tiến tới vô cùng. Chúng ta sẽ an tâm khi chúng ta biết được Ngài, và chính Ngài đang ở trong ta, Ngài ngự trong tâm thức của chúng ta, Ngài đã làm việc cho chúng ta và làm việc cho tất cả mọi người tùy theo trình độ sẵn có của chính chúng ta. Lúc nào cũng hợp thờ, lúc nào cũng khai triển, lúc nào cũng cởi mở vô giờ. Các bạn thấy rõ chứ? Cho nên các bạn thiền trước kia hàng học 5 phút, 10 phút. Ngày nay các bạn ngồi 1 tiếng cảm thấy không đủ, 2 tiếng cũng không vừa, mà 3 tiếng cũng vẫn còn thiếu. Các bạn muốn thiền 24/24. Nhưng mà trình độ quân bình từ thể xác tới tâm linh nó phải phát triển đồng đều, các bạn mới ngồi lâu được. Thể xác tới tâm linh và luồng trung tâm điển quang bộ đầu đó được hút lên và hòa cảm với cả cả không vũ trụ, các bạn mới ổn định thăng hoa trong cái thức thiền giác của các bạn. Lúc đó các bạn được thấy rằng mở mắt cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Lúc đó các bạn mới thấy rõ sự toàn thiện của Thượng Đế, sự toàn thiện của Ngài làm việc vô cùng tận, không giờ ngừng nghỉ. Rồi chúng ta mới thấy cái chuyện lười biếng trì trệ, mê chấp của chính chúng ta không khai triển nữa. Tâm tôi tự tại tự ai ngu muội của chính chúng ta chưa có đã phá, chưa chịu lấy búa tạ mà đã đập nát nó, thì làm sao chúng ta tiến được? Chúng ta phải đứng lên, đập vỡ vách tường tự ái, bước hẳn tới con đường sáng suốt vô định đó để tiến tới, để học hỏi nữa. Biết bao nhiêu sự siêu diệu vô cùng ở bên trên, tất cả các linh căn đã và đang tiến qua sự siêu văn minh đó, vô cùng cởi mở và sáng suốt, đầy đủ chứ không phải thiếu thốn. Cho nên đừng tưởng rằng Đức Phật ngồi nhắm mắt đó là một người ngu, không. Ngài đã và đang học rất nhiều, học phần thanh điển, chứ không theo sự động loạn của thể xác, mà theo sự thanh cao du dương hòa ái tương thân khai triển từ bi. Học từ bi và thực hiện từ bi. Hai chữ từ bi nói rất dễ trong đôi môi của chúng ta, nhưng mà từ bi không phải vậy. Chúng ta đã từ bỏ được cái tự ái của chúng ta chưa? Chúng ta đã từ bỏ sự bi ai của chính tâm của chúng ta, tủi nhục của chúng ta chưa? Chúng ta đã lập hạnh hy sinh cao cả chưa mà nói chuyện từ bi? Đó, nói thì rất dễ, nhưng mà làm là rất khó. Cái của các bạn đang có, kêu các bạn bỏ. Tôi nhắc cái triệu lần mà nhiều khi các bạn không chịu bỏ. Vẫn ôm lên nó, vẫn giữ lấy nó, giữ trong tâm thức eo hẹp cố chấp. Làm sao các bạn tiến được? Tôi không, xác tôi không gần các bạn, nhưng mà phần thanh điển lúc nào cũng gần các bạn. Thấy những sự nghịch mạng, thấy những sự trì trệ của các bạn rồi, các bạn lại đổ lỗi cho vui vui. Rồi các bạn chán nản vui vui. Đó là các bạn đi xuống đó các bạn. Đó là hạ từng công tác và không tiến nữa, không tiến triển nữa. Ai phạt các bạn? Chính các bạn phạt các bạn mà thôi. Các bạn đưa tâm thức tâm tâm tối đến che lại sự sáng suốt của các bạn. Nếu các bạn vun bồi và mở sự sáng suốt thì sự tâm tối nó sẽ đi. Chúng ta đã chứng minh rõ ràng rằng đêm nay là đêm tối, mà tôi bấm nút bật đèn điện lên thì bấm tối phải tắt. Thì tôi phải vun bồi, phải giữ lấy cái ánh sáng đó tôi mới tiến qua được. Nếu chúng ta không vun bồi và không giữ lấy ánh sáng đó, làm sao chúng ta tiến qua? Cho nên chúng tôi đi khắp thế giới và được học hỏi rất nhiều từ sự tâm tối này tới sự tâm tối kia, và chúng tôi được tháo mở những sự tâm tối đó trong tâm thức của chúng tôi. Người học trước tiên chính chúng tôi. Còn ngoài ra các bạn học thì các bạn cố gắng giữ lại. Tôi nói đây không phải lệ thuộc. Các bạn không phải là người lệ thuộc của tôi, nhưng mà các bạn là bạn của tôi, các bạn là thầy của tôi. Tôi luôn luôn nhớ các bạn và xem cử chỉ hành động của các bạn để theo dõi các bạn. Sự tiến triển của các bạn là một phẩm sách để cho tôi đọc. Tôi đã đọc rất nhiều kinh vô tự nơi các bạn, và những gì tôi nói đây cũng là từ các bạn mà ban cho chúng tôi. Chúng tôi mới nói ra và phân tích cho các bạn thấy rõ ràng chúng ta cần tu cần tiến, chứ không có ai tu dùm cho chính chúng ta cả. Chúng ta phải tự tu tự tiến. Cho nên cái cơ tiến hóa của cả cả không vũ trụ đã cho chúng ta thấy có phong ba bão tố, có kích động phản động của tình đời, chúng ta mới thấy rõ rằng trời thật sự là đại từ bi. Nếu Ngài không đại từ bi thì làm sao ban thanh khí điển cho chúng ta được hưởng ơn ngày hôm nay, cho chúng ta có âm thanh để thức tâm, cho chúng ta có hành động để thức tâm, cho chúng ta có giây phút cảm xúc để thức tâm, và cho chúng ta có tâm lòng chiều mến vô biên thương nhớ Ngài để trở về nguồn cội chân lý là tròn trịa không dư không thiếu. Thì chúng ta phải học. Chúng ta còn méo mó, chưa ngay ngắn thì chúng ta phải học và khai triển sự tròn trịa tâm thức đó để chúng ta thấy rõ chân lý là. Chứ các bạn tu thiền đây không phải là chơi đâu. Càng ngày các bạn càng học thêm, càng đụng chạm là càng học thêm. Càng học thêm thì càng thấy rằng thương yêu tôi, vì thấy tôi đã bị đụng chạm nhiều bởi các bạn. Chính các bạn đã từng chà đạp tôi, và tôi cũng vẫn học nhận và học nơi sự chà đạp đó và chịu đựng đó để tôi học một phần dũng thôi. Tôi không dám nói rằng học toàn diện của phần dũng, và tôi muốn sử dụng khả năng của sẵn có của chính tôi có thể chịu đựng được không. Với tuổi quá lục tuần nhưng vẫn học nhận học hòa với các nơi trong chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cơ hội truyền cảm bạc âm thanh, ghi chép để mọi nơi đầm thính, đầm nghe, đầm học là cái điều cao quý. Chúng ta giữ lấy để phân tích và thấy rõ tánh tình tâm tối, thấy rõ sự công cao ngạo mạn, thấy rõ sự ngu muội của chính mình, và chúng ta phải đứng lên và bỏ. Phá tan cái vách tường tự ai chặn đường tiến hóa của chính chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng ở đâu cũng là hạnh phúc. Chúng ta đang ở trong chỗ hạnh phúc mà cứ than thở hoài. Các bạn đã có sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, thì các bạn là người có hạnh phúc rồi. Tại sao các bạn không giữ lấy hạnh phúc để tiến? Mà mọi cá nhân phải giữ lấy hạnh phúc để tiến, chứ không tưởng rằng các bạn làm cái gì cho họ rồi họ hưởng. Nếu họ không có tiến, không học, không hành, không bao giờ họ tiến. Nhưng mà cái quy luật trong thể xác của họ là bắt buộc họ phải chấp nhận và học hành. Cho nên sự tiến hóa cả không vũ trụ khắp năm châu chúng tôi đã đi đến. Chúng tôi thấy từ giống dân này cho tới giống dân nào. Tại sao họ phải chịu khám khổ? Thượng Đế đã làm gì cho họ đây? Những người chịu khám khổ đó là sự phức tạp không có nhiều hơn những người vắng. Và tại sao họ khổ như thế đó và họ chấp nhận? Họ vui, họ sống cả một cuộc đời vì nghiệp họ không nặng hơn những người văn minh. Những người nói rằng học giả giỏi sướng hơn, nhưng mà những người kia lại họ sống một cách đơn giản thuần túy hơn. Cho nên có luật công bằng. Những người biết nhiều phải gánh vác nhiều, họ phải tạo sự đậm loạn nhiều cho chính họ. Còn những người hiểu ít thì làm ít, nhưng mà lần lượt cũng phải tiến hóa. Cho nên luật công bằng có, chứ không phải không có luật công bằng. Các bạn đừng tưởng rằng không có luật công bằng và trách Thượng Đế, đó là điều sai lầm. Các bạn nên trách bạn hơn, rồi các bạn trở về với luật quân bình của các bạn. Các bạn thấy sự các bạn rước nghiệp và tạo nghiệp. Còn người kia trả có nghiệp, họ sướng hơn chúng ta. Cho nên chúng ta dòm, chúng ta thấy phước quả rõ ràng, trước thanh rõ ràng. Cho nên trong cái cuộc hành trình thuyết giảng của chúng tôi học không ít. Mọi nơi mọi giới đã cho chúng tôi một bài học, và cho chúng tôi những cảm nghĩ sâu rộng, hiểu biết thêm, ổn định thêm trong tâm thức của chúng tôi. Cho nên mà hôm nay chúng ta lại có ngày chung thiền mỗi chủ nhật, thì đây các bạn cũng được nghe những gì tôi đã báo cáo cùng các bạn với cuộc hành trình của chúng tôi. Ước mong các bạn tiếp tục trên con đường tự giác của các bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tâm Mang Khí Giới Tình Thương, lời thơ ý đạo của thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, qua ba giọng hát Thanh Thủy, Lê Thành và Tuấn Hùng gửi đến quý vị.
Il se sacrifice et nous aime infiniment.
A love which leads off our passions, a love which clins ourselves.
Thực hành lòng thành hướng về, quy y tâm pháp bụi bề chẳng còn.
Càn khôn vũ trụ ni non, diệu hồn tiên hóa chẳng còn u mê.
Nhớ thương khai chiến muôn bề, vui trong chân thức chán chê chẳng còn.
Nằm trong chân lý vuông tròn, chân hồn tự giác tự ôn lại bài. Tình thương đi đây đi đó mở đường tâm linh, thực hành chân pháp truyền quyền, thương yêu tha thứ từ mình dựng xây.
Càn khôn vũ trụ thanh đài, quy tâm bảo rõ ngài cha trời, tự mình thức giác hợp thời, quang minh chánh đại đời đời dựng xây.
Bạn đạo mến cảm vui vầy, đi đây đi đó thân này cảm an.
Bạn đạo mến cảm vui vầy, đi đây đi đó thân này cảm an.
Bạn đạo mến cảm vui vầy, đi đây đi đó thân này cảm an.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Đức Thầy, khi nghe một lời nói, làm sao mình hiểu được lời đó đúng hay sai để mình học được từ cách nghe mà hiểu?
Một lời nói, chúng ta phải hiểu do đâu mà hình thành lời nói. Bỏ đói người đó nói không ra lời. Do nguyên khí càng trở không vũ trụ mới nói ra lời. Thì lời nói này mượn từ gốc gác từ Thượng Đế tình thương mà ra. Trước hết chúng ta nghĩ tình thương. Vì người nghe một câu nói kích động, nhưng mà tâm thức chúng ta hiểu đó là tình thương, lấy quan làm ẩn xây dựng cho hai bên, không có ghét một bên và bỏ một bên.
Kính thưa Đức Thầy, khi nhìn làm sao con hiểu được tầm nhìn đó đúng hay sai trong ngũ uẩn giai không? Con có nên không hoàn toàn trong cái có hiện hữu này? Làm sao con định được cái không trong tâm con để con được sửa mình mà trở về tâm không? Con xin tạ ơn.
Vậy công niệm Phật trở về không thì tất cả cái gì cũng đều là không. Hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Thập Phương Năm Lửa Bên Đinh Mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm thơ nơ thận, di giữ bình ba bao linh tinh khí thần, đại sắc vàm bở bao trùm cả Phật hay thân tịnh nơ nơ mình. Sự lớn rộng vô cùng của cái chân không thì chúng ta mới thấy rõ ngũ uẩn giai không, từ khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai, cái miệng chúng ta đều là không. Lúc ta nhập định là nó phải trở về không hết, nó mới thanh nhẹ. Cho nên niệm Nam Mô Đi Đà Phật nhiều chừng nào sẽ mở trí khai tâm, mở đại trí của chính mình mới làm việc được.
Thưa ông Tám, con có câu hỏi là ở bên phái Vô Vi là mình phải học những bài học khổ để học nhẫn và để tự tu tự tiến. Nói như vậy, nếu mà mình cầu nguyện như là trong gia đạo được yên vui, hay là con cháu mình có bệnh tật, những cái sự cầu nguyện cầu xin như vậy nó có làm trì trệ và ảnh hưởng đến đường tu luyện không ạ?
Nếu mà người thực hành tu Vô Vi là mỗi đêm người sửa trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, lặp lại trật tự. Mà khi là lặp lại trật tự rồi á, thì cái lời cầu nguyện của người là cái luồng điển nó đi lên. Cầu nguyện để chi? Để sửa mình mà thôi. Vì tôi muốn cầu nguyện cho anh tôi được tai qua nạn khỏi, thì tôi đâu có dám gây nạn cho tôi nữa. Phải không? Cái lời cầu nguyện đó nó hữu ích cho cả hai. Khi mà chúng ta tu có thánh điển rồi, chúng ta gửi cái luồng điển thiện lành để nhắc nhở cái con người mà chúng ta kinh mình. Phải không? Các bạn ngồi tự nhiên, tại sao các bạn nghĩ cái ý lành và nghĩ cái ý ác? Do đâu? Do cái sự sáng suốt của các nơi gửi đến. Chứ không phải các bạn có đâu. Nếu có thì cái sắc chết nó có rồi. Chúng ta còn sống mới có. Mà cái sống đó do đâu? Do các cả không vũ trụ chuyển hóa tâm linh của chúng ta. Mà những người gửi điển thiện lành cho chúng ta ngồi tới nghĩ. Chứ không mà ngồi nghĩ tới anh A hay là nghĩ tới anh B, thì thứ điện thoại của thứ hôm nay anh có kiếm tôi không? Đúng. Trời ơi, tôi muốn gặp chị lâu quá mà không gặp được. Cho nên cái sự liên hệ giao thông về điển quan nó có. Còn chúng ta người tu vô vi, chúng ta làm sơ hồn pháp luân thiền định là chúng ta lập trật tự mỗi đêm, và chúng ta cầu nguyện người khác. Khi chúng ta biết phát tâm cầu nguyện cho người khác là chúng ta phải sửa tập lập hạnh thiên hoa là vậy.
Đạo đời thương ngát Phật pháp sanh tu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.